Nhưng mà 50 năm trước là cái sai quan điểm nhãn là khai xá rồi đó, là cúng nhiều lắm, bây giờ bớt nhiều rồi. Bây giờ Phật pháp là tương đối là có các thầy đi truyền bá, đi diễn giảng, cho nên cái đó cũng mất được mấy chục phần trăm, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng còn qua qua rất ít. Còn cái gọi là đề phang đó mà, đề phang muốn đề phang nhiều tiền lắm anh ạ, thì chẳng qua là một cái bài hát nam hát khách của nghệ nhân nghệ sĩ ở bên ngoài, rồi mình mấy thầy của mình mới ứng dụng cái đó đem vô làm cho nó vui nhà vui cửa trong những cái đám tiệc nghi lễ vậy đó, chẳng qua là hát nam hát khách. Mà đời một lá phan là bao nhiêu tiền, khai xá là bao nhiêu tiền, có từng phần từng phần từng phần, cúng ngọ cúng cơm là bao nhiêu tiền từng phần. Nhưng mà nếu mà mình đam mê mình làm theo cái đó thì nó không phải chánh pháp. Con xá bằng giấy không thể bài mang cái xá lên cho Ngọc Hoàng được. Không phải vì mấy ông thầy vẽ con mắt, vẽ cái đầu mày, vẽ cái cánh là nó hoạt động được. Robot ngày nay là cái người được kiểu robot được là gì, người ta làm bằng máy, nó có điện tử ở trong á. Còn mấy ông thầy không thể vẽ vậy mà làm cho con xá thấy đường để bay. Không phải vì vẽ vậy mà nghĩa là ra lệnh cho nó để nó bay bằng cái cánh bằng tre, không có, không có lông vũ. Cho nên cái tà kiến nó nhiều lắm, nó biến dạng, nó nhiều hình thức. Chứ tà là công quẹo, là dạy dò, là không có tức lý. Vậy mà người thường người ta ta tin thì gọi đó là tà kiến. Cầu thần cúng quỷ lăng nhăng trong gia đạo đó là cũng thuộc về tà kiến hết. Trong đó nói cái này nghe nó hơi đau chút. 23 mà đưa ông táo về trời cũng là một hình thức tà kiến truyền thuyết vậy thôi. Chứ những người học đạo Phật thiệt rồi đó là 23 không có đưa ông táo. Hồi xưa ba ông táo đó, là ông táo là ông nấu bếp để mà đội cái nồi, ba cái ông đội cái nồi để nấu cơm, ta gọi là ông táo. Vì vậy cho nên là những người mà mê tín con bữa nay xin phép ông táo đi về thăm ông ngoại bà ngoại, cách ở đâu 3-4 cây số rồi đó, ăn đít 4-5 tháng mà vô quẹt cái lò nghẹ của ông táo là rồi bôi trên trán đứa nhỏ cái nè, xin phép ông táo rồi mới đi cho con. Thế thì ta quan niệm là ba cái ông mà để mà nấu cơm đó ta gọi là ông táo, mà ông đó thì năm nào tôi cũng có đắp ông đó hết á, mình đắp ra. Bởi vì mình nấu lâu lâu nước nó tràn nó lỡ bằng đất sét các bạn, đất sét dưới chân tấu, thành ra là có khi thì nấu kỹ thì 2 năm mình mới đắp cái mới, còn là nấu không kỹ thì ai đó nấu kỹ rồi nó sức ra mẹ rồi thì 1 năm là tới Tết là phải đắp mấy ông mới ấy. Thế mà mấy đứa nhỏ đi đâu là phải xin phép ông táo quẹt vào mặt nó cả, rồi ngày 3 là phải đưa ông táo. Mà người ta còn quan niệm rằng là chùa là vô gốc hơn nữa cơ. Ông táo bất cứ nhà ai đều phải quy tụ về chùa. Thế thì chùa bữa đó chắc đông dữ lắm à. Rồi từ chùa đó ngày 25 ấy, chùa mới gọi là đưa chư thiên mới là đưa về trời, thì ông táo mới là đi ra mấy đoàn đó mới được, chứ ông táo không có quyền đi nếu chưa Phật chưa cho phép. Đấy, thế là những cái tin đó đó, cái tin tưởng như vậy đó, không có chính đáng như vậy là tà kiến đó. Rồi trong đó rồi nói cái này nữa nha, cái cúng đám giỗ mà mình phải chờ cho hết một cây nhang mới được ăn á, chứ ăn ăn trước một cây nhang là không nên đó con à, cũng là một hình thức tà kiến. Thế như tôi bây giờ tới ngày đám giỗ ông già tôi bà già tôi gì đó nấu lên cơm lên là nấu rồi, cây nhang của tôi chưa được rồi là 1/3 cây là tôi đem xuống, nó còn ông nấm là tôi đem xuống rồi, là bởi vì tôi nói là tôi làm vậy đó. Chứ mà tôi biết ông già bà già tôi hay là ông bà tôi gì đó không có hề còn ở đây để ăn cái này. Mà bữa nào tôi ăn cơm, bữa nào mà tôi nhớ những cái món mà cha mẹ tôi thích thì tôi nói ông già bà già bữa nay có cái món này, hồi đó tụi con ăn cái này mà ông bà cho ăn ngon á, bây giờ là có món ngon này mà nhà mình hồi đó ưa đó mà, ước gì là cha mẹ còn để mà cùng ăn cái này là ngon vui lắm. Rồi tôi nói về, tôi nói là thôi thì về, nếu mà có đâu nó muốn dễ là về đây là ăn thì vui ha. Rồi tôi dẫn dẫn vậy đó. Thành ra cái việc mà gọi là đám giỗ đó, tôi không phải là một năm đám giỗ một lần, mà ăn những cái món mà cha mẹ tôi nuôi mà cho tôi ăn ngon ha, bây giờ mà có là tôi nhắc lại là tôi mời coi như cúng giỗ luôn 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 vậy. Nhưng mà dầu cúng giỗ luôn luôn hay là một ngày tới ngày cúng cũng không nghĩ rằng là có cha mẹ ăn thật. Đó là tôi nói thật cái của tôi là vậy. Do vậy cho nên là cái việc mà cúng kính giỗ quả đình kia là tục ngữ Việt Nam ta, ông bà ta nói kể có cội nước có nguồn thì mình tưởng nhớ để mình kỷ niệm ngày đó tượng trưng tiêu biểu cái tấm lòng mà còn nhớ chung ông bà cha mẹ, nhớ nguồn nhớ nước vậy thôi. Chứ còn mình tưởng tượng mà phải chờ mà ông bà ăn hết cây nhang rồi ông bà ăn mới rồi mới ăn đó cũng là một hình thức tà kiến. Dọn cho con cháu nó ăn rồi nó về cúng chừng là phần ba cây nhang là đủ tốt rồi. Rồi còn nước trăm ba tuần á thì là mình trăm cái về đây rồi mình ngồi đó chơi chút xíu rồi gọi là sau tuần, rồi chút xíu nữa mình lại trăm thêm chút về gọi là trà trăm nhị tuần, à rồi chút xíu nữa mình lại rót thêm cái này gọi là trà trăm tam tuần lễ tam bái lễ tất, không thế thì buông xuống được rồi, không có sao hết. Đừng sợ cái đó, nếu sợ cái đó cũng là một hình thức tà kiến. Và cái thứ tư là kiến thủ kiến, là cái hiểu biết theo cái bảo thủ của mình. À, tôi nói ví dụ như giờ đây là mình nói nhỏ thôi, ví dụ như cái tục lệ của đạo Hồi mà tôi nghe đây là sắp luyện đá một cái người phụ nữ mà không chồng mà có con, không chồng có con có sao đâu. Thì có chồng cũng có con, mà không chồng cũng có con thì người ta làm sao tới nuôi con người ta được thôi chứ. Vậy mà liền đá, liền đá cái người phụ nữ đó cho tới cái là chết rồi, cho lúng luôn trong đá cho chết luôn. Thì đó cụ Trần Bạch Đằng này ông kêu gọi trên internet á, mọi người nào có internet là làm ơn mỗi người câu đề nghị cái chính phủ đó đừng có ném đá giết một cái người phụ nữ đáng thương như vậy. Rồi kỳ đó một mình tôi làm ba cái tên đánh trên email, đánh về thế giới để ủng hộ rằng là không nên làm vậy. Trên thế giới ngày nay người ta không có chồng, người ta vẫn có con là chuyện bình thường của nhiều nước trên thế giới. Chưa kể là ngày nay người ta sinh con vô tính cũng còn được, tội lỗi gì. Thế thì là nên mở lòng hải hà chí lượng mà tha đi. Trên thế giới người ta không có chuyện gì, không có quan trọng gì cái việc đó, chẳng có động phạm gì tới thần thánh, chẳng hại ai. Thế là kỳ đó, sau đó tôi nghe là người ta hưởng ứng cái lời kêu gọi của cụ Trần Bạch Đằng á, mà trong đó có tôi đó. Rồi cái cô đó được á, được khỏi. Bây giờ bên Tuy Châu còn sắp làm nữa. Đấy, cái đó là gọi là kiến thủ kiến của cái đạo mình, gọi là giáo điều chủ nghĩa của cái ông lãnh đạo tôn giáo của mình. Ông đưa ra một cái giáo điều mà mình phải tuyệt đối tuân hành, mà không có gì gọi là chân lý hết. Thế là kiến thủ kiến là một cái hiểu sai lầm trong nhận thức hiểu biết. Đó. Rồi còn có người ăn chay á thì là cử 12 con giáp, tí là con chuột, sửu là con trâu, vân vân, cho tới tức hợi con chó con heo không ăn, còn ngoài ra các con khác ăn. À, cử 12 con giáp nghe mà tội nghiệp hết sức. Thế thì là con trâu là tuổi sửu thì có, mà con bò thì là không có tuổi sửu, thế thì chết mẹ mấy bò hết. À, còn con rùa không có tuổi sửu tuổi tí gì hết trơn á thì là cứ kiếm rùa mà ăn, còn tôm cá thì kia ăn hết, mà cử 12 giáp thì đó là cũng một hình thức về kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến mà không có chân lý gì hết. Thế thì thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến Hồi xưa có những cái ngoại đạo giữ giới kỳ cục đó, giữ giới mà hành thân hành xác để được chứng đạo. Có người giữ giới phải ăn phân bò mà không ăn đồ ăn. Có người giữ giới là lấy gai mà đâm mà quất trong cơ thể mình để mà được chứng đạo. Thế thì cái đó gọi là giới cấm thủ kiến. Thế thì là mình phải khắc phục cố nghĩ để giúp cho được năm cái món đó, thì người đó có được cái quả tu đạo hoàng rồi đó nha. Cái quả tu đạo hoàng không phải là cái gì vui gớm lớn lao lắm đâu, người ngang cỡ đó đâu. Tại sao người ngang cỡ đó là mình không còn đọa ác đạo? Theo kinh điển nói là người được quả tu đạo hoàng là không đọa vào tam đồ ác đạo nữa, mà cứ từ đó mà tu rồi thành tựu được Tư Đà Hàm rồi A Na Hàm rồi A La Hán, rồi nếu mà từ A La Hán lên lên nữa tới vô thượng Bồ Đề, chứ không có tuột trở lại. Thế thì tôi nghiên cứu vì sao mà tới quả được cái quả Tu Đà Hoàng rồi không trở lại, là tại vì người ta bồi dưỡng người ta một cái số trí tuệ căn bản, người ta thấy được những cái sai lầm căn bản. Do vậy mà người ta không tạo những cái nhân ác của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Như vậy mà ta không còn rơi rớt trở lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà người ta cứ tới làm người thôi. Làm người ngang bằng với tam quy ngũ giới, ngang bằng với tam căn ngũ thường, và ta bồi dưỡng thập thiện nghiệp. Rồi từ thập thiện nghiệp ta bồi dưỡng lên tứ diệu đế, rồi ta đi lên mà không có trở lại tam đồ ác đạo. Cho nên cái không mất thân người, còn mãi thì ai cũng vẫn còn mãi, nhưng mà còn mãi để mà đi theo như là cái lần mà cái đường mà mình lên núi là lại cái đi lên hoài đó, là phải cho được cái quả tu đạo hoàng. Mà muốn được quả tu đạo hoàng là phải giết trừ năm cái sai lầm và kiếp hoặc, chứ còn bằng không là con người vẫn con người được. Nhưng mà có cái là nó lộn lại à, bởi vì mình không biết đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, thì mình không biết đường thì mình phải đi lộn đường trở lại thì sao. Mình không biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là tội, cái nào là phước, cái nào là thiện, cái nào là ác, thì mình làm sai thì nó đi lộn ngược lại địa ngục ngạ quỷ súc sanh trở lại. Do vậy cho nên người vẫn là người, không sợ mất gì hết. Nhưng mà vấn đề của người đệ tử Phật là phải đi một con đường lại, mà đi lên dốc, đi mau đi chậm là tùy, nhưng mà đi lên cho nó không có đi lộn ngược trở về hang, trở về hốc, và đi vòng quanh cái núi mà mình không biết mình đi vòng quanh cái núi đó. Vấn đề chỗ đó đây là cái chỗ mà gọi là giải quyết vấn đề sinh tử ha. Cuộc sống hiện giờ là mình phải tu tập như thế, phải nhận thức như thế. Cho nên đó là một cái ý đó, cái ý mà trên cuộc sống này là mình phải làm vậy. Rồi giờ vấn đề mình chết, nãy giờ là tôi nói cái cách của người Phật tử mình phải sống cách nào trong cuộc sống ở trên cõi đời này, thì mình phải bồi dưỡng tập thiện nghiệp ha. Rồi mình phải trừ cho được năm cái món gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến hoặc. Và cái căn bản là không có cái vụ sợ chết à. Rồi còn giá như ai đó cũng không bao giờ khỏi chết, thì tới chừng chết phải làm sao? Cái này cũng có người nhờ muốn cho tôi triển khai cái này từ lâu, nhưng mà chưa có dịp. Bữa nay dịp này tôi sẽ nói luôn. Tới chừng chết đó thì các Phật tử chúng ta đừng có sợ. Như tôi nói cho bài trước đó, tăng ni cũng như người Phật tử phải ý thức về cái chân lý vô thường là chân lý phổ biến của hiện tượng vạn hữu, nó không thiên vị cho ai hết. Đức Phật của chúng ta kia mà khi mà thể hiện ra cái thân làm Như Lai Thế Tôn vô thượng Bồ Đề vậy, mà tới 80 tuổi còn phải chết kia mà. 80 tuổi Như Lai chết à, rồi mình gọi là tịch. mình gọi là tịch, mình gọi là nhập niết bàn. Chứ cái chữ nhập niết bàn không phải là tới 80 tuổi Như Lai mới nhập niết bàn. Chữ nhập niết bàn là đi vào cái trạng thái tịch tỉnh, an nhiên, thanh tịnh, không có các điều khổ. Thế thì Như Lai nhập niết bàn từ khi mà thành đạo, nhất độ minh tinh đạo thành là cái cột bồ đề hồi 30 tuổi cơ. Từ đó Như Lai không còn thân khẩu ý của Như Lai không còn sai phạm. Cái trí tuệ của Như Lai đã thấy được tất cả hiện tượng vạn pháp này, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, nghĩa là toàn là những cái đồ không có thật. Vì vậy cho nên là trước khi nhập niết bàn, Đức Phật nói là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Thì ngay trong lúc mà vừa thành đạo cũng như lúc sắp nhập niết bàn, Đức Phật cho biết rằng là người mà muốn có giải thoát giác ngộ là phải thấy cho được cái tính chất mộng quyển bào ảnh, như dương diện, như trà thất bà, là những cái thứ không hề có thật. Vì vậy cho nên ngay từ cái khi mà thành đạo là Đức Phật đã thấy rằng giải pháp này là như mộng như quyển rồi. Do vậy Như Lai xa lìa cái ngã, xa lìa cái ngã sở hữu, xa lìa cái bốn cái tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, ngay cái lúc mà đã thành đạo. Vì sao xa lìa dễ dàng vậy? Là tại vì thấy được cái tính chất mộng quyển của hiện tượng vạn hữu duyên sanh rồi. Cũng như chúng ta nằm một đường chim bao mà chúng ta thấy đường chim bao vui, thì chúng ta vui, mà lỡ nằm chi cái đường chim bao mà có những cái sợ hãi, chúng ta vô cùng sợ hãi. Nhưng mà giá như tình cờ một có một tiếng động mạnh nào đó, chúng ta tỉnh thức cái giấc chim bao đó, thế thì cái sợ hãi chúng ta còn sợ hãi nữa không? Cái mừng của đường chim bao hồi nãy mà mình mừng nó còn mừng nữa không? Hoặc là cái thương cái ghét gì đó còn nữa không? Tất nhiên là không rồi. Người tỉnh giấc chim bao thì cái gì trong chim bao không bao giờ có cái vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn gì nữa hết. Do vậy cho nên người đó không bị cái khổ của chim bao nữa, không bị cái vui giả tạm của chim bao, cũng không bị cái khổ trong chim bao làm sợ hãi. Đức Phật khi thành đạo là y như người. Đối với cái vũ trụ vạn hữu, Đức Phật thấy rõ nó như là cái người tỉnh giấc chim bao mà thấy những việc trong mộng. Vì nó là mộng, vì nó là ảo, vì nó là không có gì. Cho nên Như Lai chẳng có cái gì mà tham đắm nữa. Như Lai xa lìa bốn tướng chấp, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thế là Như Lai đã có đi vào niết bàn ngay từ lúc đó, ngay từ cái lúc mà có vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề là cái trí tuệ tột đỉnh của trí tuệ, thấy biết được hiện tượng giải pháp là pháp duyên sanh duyên quyển không có thật. Thì có cái đam mê, cái lưu luyến nào đối với hiện tượng giải pháp nữa đâu mà sanh ra cái đau khổ chứ. Do vậy mà Như Lai đã đi vào cái bàn từ cái lúc mà đã thành, mới thành đạo cơ. Tại đây chỉ nhập niết bàn là đi vào niết bàn, chứ không phải chờ cái lúc Như Lai ở trong cái rừng Ta La Sát Thọ đó mới gọi là nhập niết bàn. Mà chẳng qua là lúc đó, nếu mà nói theo danh từ thông thường là Như Lai cũng trải qua quá trình sanh già bệnh chết giống như ai thì vậy thôi. Nhưng mà giống như ai mà không giống ai? Là vì cái chết của Như Lai nó không có khổ như cái chết của chúng ta. Cái chết của chúng ta ô quan trọng quá đi, ô nào là tổn thất lớn lao, nào là vô cùng thương tiếc, nào là mất đi một cái bóng đại thọ che mát cho tất cả chúng sinh gì đó, đủ thứ ngôn từ mỹ miều đẹp đẽ. Cho Như Lai mà chết á, Như Lai nói cái đứa đệ tử nào mà nói như vậy tức là không hiểu Như Lai đấy. Đứa đệ tử đó tôi chưa có tốt đâu nha, Cho nên kinh á, người ta có nói, ta gọi là nói theo ngôn từ của thế tục thế để nói lên tấm lòng thương tiếc của người cao quý. Người ta nói rằng có những vị đệ tử Phật cũng lăn lóc khóc gào. Tôi đọc tới cái đó tôi cười. Tôi cười cho những cái ông mà kiết tập kinh điển. Sự thật là cái thiện ý của họ là họ muốn nói lên cái nỗi trân trọng tôn kính tiếc nuối của những cái bậc mà vô thượng giác bồ đề mà sắp là chấm dứt cái hành trình giáo hóa của mình. Cho nên nhiều người thương tiếc, vì thương tiếc quá cho nên họ lăn khóc vào động vậy. Thì diễn tả như vậy đó, nó nổi bật lên cái nỗi thương tiếc của một đấng mà lợi ích cho nhiều người. Thành ra nhiều người mới thương tiếc, mới khóc lóc, mới thảm thê, mới vật vã. Nhưng mà tôi nói rằng là cái lợi nó không kịp cái hại. Đức Như Lai một đời giáo hóa như vậy mà các ông còn lăn lóc, còn thương tiếc, còn thảm thê như vậy thì các ông học Như Lai cái gì? Cái hại gì lắm đấy. Mà các cái ông mà kết tập kinh điển lại còn nói là có những việc bực a la cũng còn khóc lóc như vậy. Thế thì các ông học Như Lai cái gì? Như Lai đã từng dạy chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tự tịnh, đó là tam pháp ấn của Như Lai. Như Lai đã từng dạy chư hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịnh diệt Như Lai. Các hạnh pháp đều là pháp vô thường, các ông nhớ chưa? Vì là nó là pháp vô thường, nó là pháp hành pháp, cho nên nó là pháp sanh diệt. Phải diệt cái ý niệm sanh diệt mới có được cái vui tịch diệt, mới có được niết bàn. Thế thì Như Lai dạy các ông cái gì mà các ông đau khổ như vậy? Để từ cái chỗ đó, cho nên là tôi muốn nói với đại chúng cũng như là các Phật tử nào có thể nghe nói là nghe. Chúng ta tùy thuận pháp tánh, sinh lão bệnh tử bình thường. Cho nên á, tôi thì tôi cũng biết cái thân của tôi. Dầu tôi có muốn mà làm ai đó làm cái đám ma lớn lao lắm thì cho tôi thiệt lớn á, cũng không ai làm cho tôi đâu. Vì vậy cho nên là tôi muốn theo cái sở nguyện của mình là đừng có làm cái đám ma gì hết. Để nói lên chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp là chuyện bình thường, không có vô cùng thương tiếc, không có một tổn thất lớn lao gì hết phải đó. Nói câu đó chứng tỏ rằng là cả đời những người đệ tử học với mình nào không biết gì trời. Cái mình nói mình dạy họ không biết gì hết. Đấy. Cho nên cái này là phải tập dữ lắm á. Phải tập thương tất cả mà đừng thương ai hết. Trong đó kể cả những người gọi là thân của mình, gọi là những người kính quý của mình. Đừng thương ai hết mà đem cái lòng thương đó để thương tất cả. Cái đó mới là tốt. Phải sống như vậy đó. Giải quyết vấn đề sinh tử phải có cuộc sống như vậy thì mới có nhẹ nhàng, mới có khinh an, mới có giải thoát. Chứ còn áp dụng cái câu mà tôi không bao giờ bằng lòng được là giọt máu đào hơn ao nước lã. Cái câu thành ngữ đó, tục ngữ đó rất là tai hại. Người nào mà cái bản ngã nặng nề và cái ngã sở hữu nặng nề mà thương cái giọt máu đào, những người có tương quan dư mơ rễ má, gọi là bà con gần xa với mình mới thương. Còn những người nào mà không phải là bà con thân thích của mình là mình thương ít hoặc là không thương ha. Nếu mà có tâm hồn đó là còn xa đối với đạo dữ lắm, an cung nhiễm giới. Mà người tu thật sự phải tập kế tới người thân cũng không có cái gọi là vô cùng thương tiếc, một tổn thất lớn lao gì hết thảy, mà chết là phải chết thôi. Nhưng mà người nào đó mà ta bệnh ngắn ngủi ngày mà ít đau khổ, ít đau đớn ha, mà người ta đi được rồi. Tôi mà tôi đã thông ra được cái đó là tôi mừng, tôi rất mừng dùng. Hạnh phúc lắm mới đi gọn gẹ trong vòng 3 ngày hoặc 7 ngày. Còn có người rồi nghe tôi nghe thì tôi muốn chết luôn. đau mới 3 ngày à, chết à. Có người 2 ngày chết rồi, còn có người trong 1 ngày cái bệnh đã chết á. Rồi ôi chú cha ơi, thân nhân tôi không có điều gì nào, tôi chưa được đền ơn trả nghĩa gì hết trơn, tôi chưa xác đường chết thuốc cho ông linh bà tôi, cha mẹ tôi uống nữa. Khóc bù lu bù la nói vậy đó, biết vậy đó. Với cái lỗ tai, với cái lỗ mắt mà đạo nhãn mà nhìn mà nghe cái đó tội nghiệp lắm, chưa có biết gì về đạo Phật hết. Với tôi mà nếu mà trong thân nhân mà có người mà lớn tuổi ha, thứ nhất là lớn tuổi mà cỡ 30 trở lên mà người ta đi gọn ghẽ trong vòng 1 ngày, trong vòng 1 giờ, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, 3 ngày đều là tôi quan nghiêm, càng ngắn càng hay. À cho nên nếu những người nào mà thuộc về thân thích với tôi là tôi nói tôi tụng cái bài kinh đó trước hết, còn nghe nổi là nghe ông nổi là thôi, chứ những người thân tôi là tôi đều tụng cái bài đó. Tôi nói tụng chứ còn tôi tuyên truyền về cái bài đó. Phải xem cái cuộc sống này rất bình thường, phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng ngay lúc bây giờ. Và trên tinh thần Phật là không có cái vụ vô cùng thương tiếc, là không có một tổn thất lớn lao gì hết ta. Sinh thì già, mà già thì bệnh, mà bệnh thì chết. Đây, và tôi luyện cái chí như vậy. Chết rồi thì bây giờ làm sao? Không có mua áo lục thù. Vì cái áo lục thù đó mình mua nó 60-70 ngàn, mà cái giá trị là giải nó về giỏi 15 ngàn, là giải xấu quắc, giải cái hàng rẻ tiền nhất. Giờ ta in mấy cái chữ quần quện vô, gọi là hán chức lệ, chức lệ ta bà vậy đó. Rồi mình mua về mình bận cái áo để mà trị dương dương quỷ sứ là một chuyện vô cùng là tà kiến đó nha. Phật Thích Ca mà nào mà cho cái chữ đó mà để trị dân dân quân sứ cho khỏi là đọa trong tam đồ đó, thì thử hỏi cho cái giáo pháp của Phật thuyết pháp 49 năm để làm cái gì? Chú pháp chi cho rác cổ, thì cứ lấy cái thần chú đó mà mang áo nó vô là xuống tới dân dân quân sứ, là quân sứ sợ chuyển qua cái là thập điện Minh Vương, thập điện Minh Vương thấy cái áo đó là sợ, là đẩy lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy áo này ớn nữa, đẩy qua Như Lai Thế Tôn, thì mình lâm bông vô how are you fine thank you and you very well, nói tiếng Mỹ với Phật chơi thì ra chuyện gì mà phải sợ tội. Ai dám động cái áo đó của Như Lai Thế Tôn cơ mà. Cho nên là một việc làm tà kiến. À đây là tôi nói vấn đề sinh tử, tử ngay trong cuộc đời cũng không có lấy vàng mà bỏ vô miệng gì hết á, cũng không có lấy hột xoàn bỏ vô miệng, rồi cũng nghĩa là bình thường, cứ bình thường vậy, lo cái việc khâm liệm đẳng tác y như mọi người. Bởi vì cái tập quán phong tục của một dân tộc Việt Nam mình thì mình làm theo Việt Nam thôi, y như mọi người, không có gì khác. Mà cái việc làm này là tính mua cái hàng 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Đây là vấn đề sinh tử mà. Tại sao vậy? Vì cái đó không có làm cái gì hết á. Đây, những cái ông cách mạng lão thành, những cái bà nghệ sĩ tên tuổi đây, ta lập một cái hội, người ta đề nghị cái phương pháp, coi như là cái di chúc tập thể. Người ta yêu cầu ngày người ta chết đó, các thiện hữu bạn bè gần xa có thương có tưởng đó, là đừng có mua tàn hoa để mà đi, cũng không cần lễ lọc gì hết, mà tới thương tưởng đó gọi là một nén nhang nghiêng mình trước linh cữu, gọi là tấm lòng thương cảm, và có bao nhiêu tiền mà thay vì để mua tàn hoa ta bỏ vô trong cái thùng đó. Người ta lấy cái thùng đó đó, người ta đem ta cho những cái cơ quan từ thiện tàn tật nuôi mù bệnh hoạn ốm đau ung thư vân vân và dân dân các bệnh viện các cái cơ sở từ thiện. Tôi mới nghe cụ Dương Quang Đông được 112 triệu, một bà gì một ông gì bữa hôm đây cũng được 110 mấy 20 triệu gì nữa đó. Thế là cái tư tưởng đó tôi cho là rất đẹp, không có tốn tiền gì nhiều hết, không có làm gì lớn hết, không có bơm một cái xe hoa 40-50 triệu đẩy đi ra ngoài đường rồi mua hoa thơm vậy rải dài dài đường. Cái vong hồn gọi là vong hồn chứ không có vong hồn, thất đại tan rã rồi là trở về với vũ trụ vạn hữu rồi là duyên là hòa hợp đủ đúng cái điều kiện đồng chủng dị chủng đồng tánh dị tánh đồng năng dị năng của nó là nó hòa hợp lại sinh một thân khác, không có linh hồn gì ở đâu đó hết. Mà mình phải rải từng 2-3 thúng bông lại thơm, bông một cái nhà gọi là cái nhà vàng, cái nhà hoa, cái xe hoa đó tốt bao nhiêu chục triệu, không cần thiết cái đó để làm từ thiện. À, cho nên là vấn đề là cái đám tang của mình mà nói chung là đám tang không làm lớn, không cần đọc cái này cái kia nhiều thứ lắm, xăng mệt lắm. Lần tôi đi Hà Nội đầu tiên mà tôi gặp một đám tang của ông tổ của tôi đó, là Hòa Thượng Trí Độ, là ông tổ của các thầy, là thầy của các thầy tôi. Lần ra Hà Nội đầu tiên là gặp cái đám tang đó, tôi được dự cái đám tang đó. Nhà nước người ta làm đám tang rất là gọn, bất cứ cơ quan đoàn thể nào đem về để cả trăm cái tàn hoa một lượt ở ngoài cái nhà khách đó. Rồi tùy theo cái mức độ mà đi tới trước đi tới sau và cái khách thì quý cỡ nào theo vị trí mà nói rằng là 2 giờ làm lễ phúng viếng, thế thì 2 giờ rồi đoàn nào tới bưng cái đó đem vô để đó ăn cái rồi cái nghiêng mình cái rồi đi qua bên kia, đằng này đi tới rồi để toàn qua cái nghiêng mình cái đi qua, không có nói câu gì vô cùng thương tiếc tổn thất lớn lao, là một công trình thiệt là hy hữu trên cõi đời gì không có tán thán hết. Nó đẹp làm sao đâu mà nó gọn ghẽ làm sao đâu, mà trong đó kể cả cái là các đoàn thể cao cấp của chính phủ đều có đi hết, mà ta làm cái lễ vậy đó. Tôi ưng ý biết là chừng nào, tôi tưởng rằng là kể từ ngày giải phóng rồi đây mình sẽ được là hấp thụ một cái tập quán đẹp đẽ như vậy, đơn giản như vậy là nó phù hợp với đạo Phật hết sức. Nhưng mà cơ khổ, bây giờ không còn được vậy nữa. Tôi cũng không biết lý do làm sao, mà cái mà tôi ưng ý ghê lắm trong cuộc đời tôi mừng. Ngoài nữa mà người ta đi cái đám ma đó mà cứ mỗi ông nào mà cầm cái micro nói 10 phút, có ông nói 15-20 phút, kể lễ công lao sanh thành dưỡng dục thập ngoặt hoài thái tam niên nhũ bộ, rồi nào là bóng cây đại thọ che mát chúng con, nào là có thầy là con được con thiện tánh lương đưa chúng con lên là bờ pháp luân, giờ đây thầy ra đi rồi mà đây là một sự tổn thất vô cùng lớn lao, mất đi một cây đại thọ, dân dài dân mà nó vang cả một cái vùng mà hàng xóm ở gần chịu không nổi. Cái đó đối với tôi là nó đau vô cùng đau, mà nói với ai bây giờ, làm sao nói mà ai nghe, mà lấy quyền hành thì không được rồi. Cho nên là một cái nỗi đau nhối, nhưng bằng đạo nhãn, nhưng bằng thiên nhãn, bằng Phật nhãn của đạo nhãn ha, thấy nó buồn, không có vui. Đạo Phật của mình mà thể hiện một cái tình thương như vậy ư? Không đúng. Kể cả người thế gian cũng không làm vậy, phải giải cho người ta không được làm vậy. Nếu theo người theo đạo Phật thì không được làm vậy. Con có hiếu thì phải nuôi cha nuôi mẹ, lo cho cha mẹ từ miếng ăn tấm mặt, giúp đỡ cha mẹ những sự nặng nhọc khó khăn gì đó cho cha mẹ. Còn cha mẹ chết là cứ làm tròn bổn phận, mà cuối cùng là tốt nhất là đưa vô lò thiêu trục. Hồi đó mà tôi nghe được cái lò thiêu ở cái lò thiêu Hoàng Vũ ở ngoài nội, là tôi nghe được cái đó là tôi mừng lắm. Tôi hy vọng là thành phố Sài Gòn mình có được 5-6 cái lò thiêu. Bây giờ thì nghe nói cũng có, chứ tôi chưa có chết thành là tôi chưa có được thiêu, nên không biết nó ra làm sao. Chết rồi mà đem đi hỏa táng là tiện nhất, đừng có làm mã mà 2-3-4-50 triệu như kiểu hồi xưa. Hồi xưa 4-50 triệu, 2-3-100 triệu cái mã, giờ ta hốt cốt khách láo rồi đó, rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Nó vô ngã là vô ngã, cho nên nó vô thường. Không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng được. Cuộc đời nó biến chuyển mà. Thì cái nghĩa trang mà đến chi là cái chỗ là hãnh diện nhất, là quý tộc mới được như đó. Nhưng mà bây giờ là còn cái chỗ vậy vậy đó. Nghĩa trang mà bồ mã đất tiền là cái chùa Phổ Quang bây giờ đó. Hồi đó là trong trong tháng là tụi học trò anh em tôi lên đó chơi, nó có đất trống đâm bình độ đó đó, nó có những cái bồ mã rất đắt tiền. Và mỗi lần tôi đi chơi vô đó là tôi nhìn những cái hình ảnh của những người già cho tới người trẻ. Tôi chơi đó bên tới chiều rồi cái là mặt trời xuống rồi, nó mơ màng đẹp đẽ những cái liễu. Rồi tôi đọc lại cái bài của cái anh huynh đệ tôi là ông Thiền Tâm á. Ông viết có những câu tôi tâm đắc lắm. Bóng chiều rủ xuống màu cỏ biết, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chậm lòng, đời người đến thế là xong một đời. Dĩ chăng biết tìm nơi giải thoát, nương về ngôi tánh giác quy y, luân hồi hẳn dứt, có khi bên trời bát nhã còn chi lo phiền. Vợ lưu luyến đầy dơi giọt lệ, con thảm thê kể lễ khóc thương. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng đặng đâu. Kẻ sống ở nặng quằn cánh tuổi, người chết đi giông rủi bất hồn. Đường âm mờ tựa đêm hôm, trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thê. Vân vân và vân vân. À, cái bài viết hay lắm. Cần tôi đi chơi rồi tôi nhìn những cái hình ảnh đó. Cả nam thanh nữ tú, kẻ giàu người nghèo gì cũng có. Luôn cái câu đó, thời quân liệt hùng anh đâu ta, cuộc ai anh hư giả còn chi, bất thơ cành liễu xanh rì, với tiền treo đó mà còn dường ghi mối sầu. Rõ cảnh mộng chơi quanh đường mộng, biết miền chơn kiếp trong tu chơn, dần già tính thiệt so hơn, tuổi xuân qua mất để hận về sao. Đấy là những cái bài vậy, là tôi nhìn ra những cái nấm mộ mà của những người giàu có đẹp đẽ đó, rồi tôi đọc một cái bài vậy ha. Và cuối cùng thật sự là bây giờ cái nghĩa trang đất tiền đó có những ông địa tạng bằng đồng nữa cơ, cũng không còn hình bóng. Thế thì có cái gì tồn tại vĩnh cửu gì đâu. Cho nên sanh già bệnh chết càng đơn giản càng hay, càng ít thương tiếc khóc lóc càng hay. Nếu thể hiện thương tiếc thì trong cuộc sống, trong gia đình phải giữ cho được cái hòa khí, cái tình nghĩa của cha con, của chồng vợ, của ông bà. Mình lo cho châu đáo, cho đầy đủ, cho đừng có ưu phiền sầu muộn ha. Đó là cái tình nghĩa cha con, chồng vợ, ông bà ở hạnh phúc của một gia đình. Chứ để tới chết rồi mà khóc khóc gì, giải dụa đành đạch làm cái gì. Bây giờ có một người nói với tôi là cái bà này là bà học với tôi nhiều lắm, mà con cái nó không có quan tâm gì tới bà. Bà cao cấp, bà xuất gia rồi, bà đi giảng kinh cùng hết á. Kinh điển của tôi bà thuộc lào, bà đi giảng cùng tỉnh này sang tỉnh khác. Mà có mấy đứa con không bao giờ có một đứa nào nhìn bà. Mà có thằng con trai đó, nghĩa là nhà cửa nghe nó ngon là lắm ha. Mà nó nói như là nó không có cho bà vợ đó, mà nó nói thì bà nói là tôi tới chừng chết là tôi thiêu này kia nọ. Nó nói má không có được thiêu, mà má chết tôi sẽ đem về tôi làm đám 7 ngày. Tôi nghe tôi nó nói thiệt là nó nói giả thì tôi không biết, nhưng mà nghe nó nói mà thấy cười. Bình thường là nó để cho bà mẹ mình đi lăn lóc đó, tiền bạc là rất là hạn chế. Trong cái việc mà ăn xài bệnh hoạn thuốc men không có, không lo. Má về là nó ma má là tôi để bạn. Đó là cái tinh thần đạo Phật của chúng ta, là người đệ tử Phật không làm như vậy đâu. Rồi cái vụ đào huyệt nữa, rồi cái vụ tụng tán, rồi là đi ra mà phải có cái người nằm ở dưới đất để cho cái âm công người ta bước qua cho rất khó khăn. Là bữa nào mà nó lỡ nó dốc nó té là rồi nhập ruột ra nữa là báo đời nữa đó nha. Tả hiếu là cái kiểu mà nằm ngang không cho người ta khiêng, ai khiên phải bước qua xác sống của tôi. Tôi nói khổ cực cho mấy ông ơi, tội nghiệp biết mấy. Khi nó trên là nặng mà ở dưới là đụng đụng đụng, cái ông này là phải khó khăn vô cùng mới bước qua được. Thế là cái nằm đó không cần thiết. Tại hiếu như vậy không phải cách đâu, mà phải thương thật trong lòng của mình. Ta đó là gọi là mũ bạc, gọi là dây rơm, gọi là áo xô, đó là khỏi. Nhưng mà nói khỏi chứ cái tập quán của Khổng Tử bài lâu đời rồi, thì bây giờ là không mang chi. Cứ ra cái chỗ âm công đó bảo đưa đây nữa tôi trả tiền khoán. Thế thì họ mai sẵn họ đưa mình mặc cho có chừng đây vậy thôi, không sao hết á. Trả lại trả nhiêu tiền để cũng giống như là cúng heo quay cho bà trên vườn bà là vậy. Cứ muốn vậy mà cúng, ở đây cứ muốn vậy mà mặc, không sao hết á. Còn cái vấn đề mà làm cái nghi lễ rồi đập cái siêu đồ đặng cho giống hồn ông bà siêu sanh rồi đó, đừng có cái vụ bịp lừa bịp trời Phật cái kiểu đó. Không phải đập cái siêu mà giống hồn của thân nhân mình siêu được đâu, đừng làm cái đó. Được kéo ngược trở lại thời gian là khi cha mẹ chết gì đó, đừng có để cái nấu chuối gì trên bụng hết trơn, không có con quỷ nào lại ăn gì hết à. Nó mua nó chú gì để đó, hỏi chi vậy, nó có con quỷ trên trời vậy đó. Nó xuống nó móc ruột nó ăn, cho nên mình để nó chú đây mình gạt nó xuống thấy nó chú nó khoái cái ăn nó chú mà nó không ăn cái ruột của tía má mình. Nó mò là gì đâu bạn. Nói bậy, tôi nói không có logic, không có lý luận gì hết. Vậy mà người ta cũng nghe được đó. Đó, cái đó tôi gọi là tà kiến ngoại đạo là vậy đó. Rồi còn cái nạn nữa, có người không dám cho khiêng ra cửa nhà mà lại phải lòn ra, phải đập cửa sổ. Nếu cửa sổ lớn là lòn cửa sổ đưa ra, bởi vì có mấy ông thầy nó coi ba bói sau đó càng tâm liên tây bắc tức khởi khảm trung mãn chánh bắc tư tí gì nó coi càng khảm cấn chánh tốt lên không đại nói gì luôn tốt em. Cha mẹ chết vậy mà không dám đưa ra cửa mà đưa ngang cái cửa sổ, không cho khiên đi cái cổng cái mà lấy càng hàng rào mà đi. Đấy, cái này là cái người làm ở trong cái ban âm công đó nói với tôi, nhờ tôi nói giữa đông người để cho người ta tỉnh ngộ đó, mà không có dịp nói. Bữa nay là nhân dịp này là giải quyết vấn đề sinh tử, tôi nói luôn, không có chuyện gì mà phải đưa ngang hàng rào, không có chuyện gì mà phải sợ mà không cho cái thân nhân của mình là đưa ra cửa cái, không có vụ đó. Càng không cần những ông thầy mà nhào xuống như quyệt rồi làm ngón tay về rồi dễ rồi búng, dễ rồi búng, cầm bốn cây đèn ở dưới cái quyệt đó. Không cần cái đó luôn, không hề có vụ chết ai hết. Chẳng qua là mình sợ quá thì mình chấp ngã quá nặng, mình sợ quý tử tham sanh quá nhiều rồi người ta bày đặt ra vậy, chứ làm gì có cái việc chết ai. Mà người này người ta đã chết là người ta chết à, còn mình chưa chết là chưa chết. Ở đâu nó có cái nhân quả, nó có cái phước báo của con người, chứ không phải ai muốn chết lúc nào cũng được. Đấy, cho nên là vấn đề sinh tử mình giải quyết là vậy đó, không hề có sợ lo thôi. Quá giờ lâu rồi ổng nói. Giờ chiều ta còn đi giảng nữa mà để ta nói vậy chết rồi. Chúng sanh gió biên thề nguyện đổ liền nào vô phần thề nguyện đoạn. Đạo do tôn thể nguyện thành. Mấy câu